Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Chuyện của Thơ, Poemy Podcast. Hôm nay mời bạn cùng nghe hồi 3 của truyện Kiều từ câu thơ số 171 đến 238. Mộng mị và thương nhớ là bốn từ mình nghĩ thích hợp nhất khi nói về hồi 3. Nguyễn Du đã đặc tả hình ảnh nội tâm của Thúy Kiều sau buổi đi chơi Tết Thanh Minh với những suy tư, băn khoăn về số kiếp, về tương lai và sự nhớ nhung đối với Kim Trọng. Người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Mời quý vị cùng nghe. Kiều từ trời gót trướng hoa, mặt trời gác núi chiêng đà thu không, gương Nga tranh trách dòm sông, bảng reo ngấn nước, cây lồng bóng sân, hải đường là ngọn đông lân, giọt sương reo nặng, cảnh xuân lả đà, một mình lặng ngắm bóng Nga, ruộng đường gần với nổi xa bồi bồi, người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, ngổn ngang trong mối tương lòng, nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình, tranh tranh bóng nguyệt xế mảnh, tựa ngồi bên triện một mình thiêu thiêu, thoát đâu thấy một tiểu kiều, có chiều phong vận, có chiều thanh tân, sương in mặt tuyết pha thân, sen vàng lãng đãng như gần như xa, rước mừng đón hỏi dò la, đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây, thưa rằng thanh khí xưa nay mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên, hẳn ra ở mái tây thiên, dưới dòng nước chảy bên trên có cầu, mấy lòng hạ cố đến nhau, mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Vâng, trình hội chủ xem tường, mà xem trong sổ đoạn trường có tên, âu đành quả kiếp nhân duyên, cũng gửi một hội, một thuyền đâu xa. Này mười bài mới, mới ra, câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời, kiểu vâng lĩnh ý để bài, tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm. Xem thư nức nở khen thầm, giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường, ví đem vào tập đoạn trường, thì treo dài nhất, chi nhường cho ai. Thềm hoa khách đã trở hài, nàng còn cầm lại một hai tự tình, gió đâu xịch bước mành mành, tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. Trông theo nào thấy đâu nào, hương thừa dường hãy ra vào đâu đây, một mình lưỡng lự canh chầy, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh, hoa trôi bèo giạt đã đành, biết duyên mình, biết phận mình thế thôi. Nỗi riêng lớp lớp sóng rồi, nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn. Giọng Kiều duyên gì trưởng loan, nhà huyên chợt tỉnh hỏi cơn cớ gì, cớ sao chằn chọc canh khuya, màu hoa lê hãy đầm đìa giọt mưa. Thưa rằng chút phận ngây thơ, dưỡng sinh đòi nợ tóc tơ chưa đền, buổi ngày chơi mà đạm tiên, nhấp đi thoát thấy ứng liền chim bao. Đoạn trường là số thế nào, bày ra thế ấy vịnh vào thế kia, cứ trong mộng triệu mà suy, phận con thôi có ra gì mai sau. Dạy rằng mộng triệu cứ đâu, bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao, vâng lời khuyên giải thấp cao, chưa xong điều nghĩ đã đào mạch tương. Quý vị thân mến, như bạn đã nghe ở hồi 2, cảm thương thân phận đạm tiên, Kiều đã khóc than, đau đớn thay phận đàn bà, lời giảng bạc mệnh cũng là lời chung. Và dường như linh cảm được, dễ hay tình lại gặp tình, chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ, rằng số kiếp của đạm tiên cũng chính là số kiếp của phận hồng nhan mà bạc mệnh, cũng chính là số kiếp của mình chăng. Và trong suốt hồi 2, đã là sự dự báo từ không gian, thời gian đến con người, từ ý thơ đến vần điệu. Và kể từ đó khi đã về nhà rồi, tâm hồn Kiều vẫn đang vấn vương nơi Kim Trọng với những rung động e lệ đầu đời, nơi đạm tiên với những suy nghĩ về nhân sinh quan. Nguyễn Du đã xây dựng bối cảnh đưa tâm tư, nỗi lòng của Thúy Kiều lên đến đỉnh điểm, đúng như người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, vẫn đang băn khoăn, vấn vương, bao nỗi niềm với mọi sự của ngày hôm nay, thì trong buổi chiều tà rồi đến đêm khuya, một mình lại vốn là một con người có tâm hồn đa sầu đa cảm, nàng tiếp tục suy nghĩ về kiếp nhân sinh, về Đạm Tiên, về Kim Trọng. Và lúc này cảnh vật đã trở thành một hình tượng phản chiếu Kiều, là nỗi lòng của nàng. Kiều từ chỗ gót trướng hoa, mặt trời gác núi, chiêng đà thu không, hương nga chênh chách dòm sông, vàng reo gần nước, cây lồng bóng sân, hải đường là ngọn đông lân, giọt sương reo nặng, cảnh xuân là đà. Từ sau buổi thanh minh ấy, Kiều trở về là hoàng hôn, là mặt trời gác núi để nỗi niềm, là hương nga dòm qua sông cửa khi về đêm. Theo truyền thuyết, trong cung trăng có chị Hằng Nga, nên người xưa còn gọi cung trăng là gương Nga. Bóng Nga cũng chính là hình ảnh của người con gái đẹp, thướt tha. Ở đây là gương Nga soi bóng, rồi phản chiếu ánh vàng xuống ngấn nước, là giọt sương reo nặng, là cảnh xuân là đà. Tất cả đều tĩnh lặng mà gợi hình, gợi cảm xúc đến khó tả, càng khiến lòng ngổn ngang, tâm trạng rối bời. Và cứ thế Kiều chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay, rồi mộng mị với dự báo về đoạn trường mà thì treo dài nhất chỉ nhường cho ai, rằng tên mình có trong sổ đoạn trường ghi những người phụ nữ bạc mệnh. Và khi cơn gió đêm khuya làm xịch bước mành mành, nàng mới chợt tỉnh và nhận ra đó là chiêm bao. Nhưng làm sao có thể hết nỗi bàng hoàng. Lúc này suy nghĩ về thực tại, về cuộc gặp gỡ mới ngày hôm nay, Kiều càng thấy tủi thân, bồn chồn và nhớ Kim Trọng nhiều hơn, cũng như lo lắng về số phận, về tương lai, về đoạn trường của mình. Một mình lưỡng lự canh chảy, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh, hoa trôi bèo giạt đã đành, biết duyên mình, biết phận mình thế thôi. Ở tuổi trăng tròn, 18 đôi mươi, thời của chúng ta là thời của tuổi ăn tuổi lớn, hay tuổi ăn tuổi học mà vô tư, ít ưu phiền. Nhưng thời của Thúy Kiều thì khác. Đó cũng là lúc bắt đầu sự chuyên chuyên, lo nghĩ. Lại là phận nữ nhi trong thời đại phong kiến ấy, thì sao có thể biết trước tương lai vô định, mà càng hồng nhan, càng tài năng thì càng bạc mệnh. Nhà Huyên chợt tỉnh, hỏi cơn cớ gì, cớ sao chằn trọc canh khuya, mổ hoa lê hãy đầm đìa giọt mưa. Mê man, thương khóc về chiêm bao, đoạn trường mà nhà Huyên chợt tỉnh hỏi han. Nhà Huyên tức là đấng sinh thành. Lúc này Kiều dường như đáng thương hơn, và vẻ đẹp của nàng được miêu tả đầy tinh tế là màu hoa lê hãy đầm đìa giọt mưa. Hoa lê tinh khiết mảnh mai tựa như Kiều, và những giọt nước mắt của nàng lúc này như là những giọt mưa. Kiều giải thích ngây thơ mà sâu sắc, đậm chất nhân sinh. Thưa rằng chút phận ngây thơ, dưỡng sinh đòi nợ tóc tơ chưa đền, buổi ngày chơi mà Đạm Tiên, nhấp đi thoát thấy ứng liền chiêm bao. Đoạn trường là số thế nào, bài ra thế ấy vịnh vào thế kia, cứ trong mộng triệu mà suy, phận con thôi có ra gì mai sau. Mộng triệu có nghĩa là điều trông thấy trong mộng, là dự báo về đoạn trường đau thương. Người con gái tài sắc vẹn toàn ấy đang bước vào tuổi đẹp nhất của đời người, của thanh xuân, của tình yêu mới chớm nở, thì chuyện tương lai lại là những dự báo chẳng lành. Dù là mơ đấy, dù là ba mẹ an ủi vỗ về là thế, nhưng sao không tránh khỏi nghĩ suy, buồn tủi. Và cứ thế là chưa xong điều nghĩ đã đào mạch tương. Mạch tương tức là giọt nước mắt, cũng là một điển tích văn học. Trong thơ xưa, các từ cổ cũng như điển tích được sử dụng rất nhiều nhằm tăng thêm ý nghĩa sâu sắc và nguyên nhân sâu xa của câu chuyện. Với chuyện Kiều, mình có để chú thích theo từng câu thơ ở phần mô tả của mỗi tập. Bạn có thể xem chi tiết hơn ở phần mô tả để hiểu hơn về từng câu thơ cũng như bối cảnh của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong hồi 4. Hẹn hò và đính ước.